Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng quý Phật tử như đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Hôm nay thì sư có vấn đề để giảng chúng ta nghe hơi đặc biệt một chút xíu. Đây cũng là để cởi mở một cái số thắc mắc quý Phật tử chúng ta về cái sự tu thôi, chứ có gì thì Phật tử chưa thông rõ đó. Thành ra mình còn đặt hai cái vấn đề tu của chúng ta nó chênh lệch nhau, khi Phật tử chưa nắm vững. Thì hôm nay sẵn đây thì sư sẽ giải thích chung Phật tử chúng ta được nghe, để mình có một cái khái niệm chung hiểu biết rõ, để không còn phân biệt giữa cái tu của chúng ta như thế này và như thế khác, rồi khen chê cái không hay như vậy. Thật sự chưa biết nói cái gì không? Ở đây là vấn đề cái công phu tu hành của chúng ta thôi, nhưng có gì. Chuyện thì nó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà cũng rất là quan trọng đối với người Phật tử cần hiểu rõ. Đối với các vị tu xuất gia thì đã thành rồi, cho nên tùy duyên phương tiện hướng dẫn Phật tử chúng ta trong cách tu trong hàng kỳ của mỗi đạo tràng. Thì Phật tử biết rằng đạo tràng là nơi để chuyển dương chánh pháp Phật, nơi để mà truyền bá chánh pháp Phật, và nơi để thực hành chánh pháp Phật, để tu, để mà giải thoát những người có duyên đến với đạo tràng. Và đạo tràng là nơi để tạo những cái nhân tố để nối truyền Phật pháp ở tương lai sau này. Cho nên cái đạo tràng rất là quan trọng. Cho nên cái chỗ đạo, cái chữ đạo tràng đây là cái trường dạy đạo, trường dạy đạo. Mà nếu dạy đạo rồi á thì có những cái lớp học nó khác nhau, tùy theo trình độ mỗi Phật tử ở nơi chùa đó, ở nơi xứ đó, mà cái cách hướng dẫn của vị trụ trì cho nó tương ứng với cái tâm của quý Phật tử, cái trình độ ở nơi cái bổn tự đó, và những người thích đến bổn tự đó theo như là tầm tu của mình đó, như vậy. Cho nên sư thường nói có thể chúng ta nghe đó, giáo lý Phật có chia ra làm năm tầng bậc về hiểu biết và tu. Thứ nhất là tu nhân đạo, thứ hai là tu thiên đạo, thứ ba là tu thanh văn đạo, thứ tư là tu duyên giác đạo, thứ năm là tu bồ tát đạo để làm Phật. Có năm lớp học giáo lý để hiểu biết, và năm cái lớp hiểu biết này nó song hành với cái năm trình độ để ứng dụng tu cho phù hợp, để kết quả là như vậy. Cho nên người học Phật tu nhân, người học Phật tu thiên, người học Phật tu thánh, người học Phật tu để làm đức chi, người học Phật để làm bồ tát là như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, khi Phật tử học giáo lý được hiểu rõ qua thầy mình trình bày rồi, thì Phật tử nắm vững được cái cách tu như thế nào nó phù hợp cho chính bản thân mình, và nhìn qua cái cuộc sống sinh hoạt tu của mỗi đạo tràng và cá nhân mỗi người Phật tử, mình biết người đó đang ở trong lớp mấy. Chứ không phải ai đang lớp thấp mà nói mình lớp cao được. Phải không? Mới đến dần ho tào mo mà tôi nói tôi giỏi lớp 12 là không được. Phải không? Đó, như vậy. Cho nên chúng ta học để hiểu biết rõ là như vậy. Nên có hai vấn đề mà hôm nay Phật tử sư nay thắc mắc, sư cũng nghe rồi. Hôm nay sẵn như đây, sư là thầy thì bổn Phật phải giải thích cái nghi ngờ cho Phật tử, để đã thông tất cả hiểu biết chưa chính xác Phật tử chúng ta, để sắp tấn từ cái tình hình tu. Hai cái này đều tốt hết đó, nhưng mà hiểu nó trên lệch nhau chút xíu thôi. Cho nên hôm nay cái đề tài hôm nay của Phật tử chúng ta là bát quan trai giới và niệm Phật. Nghe rõ chưa? Bát quan trai giới và niệm Phật. Cái thì Phật tử với bát quan trai giới là một hạnh tu, niệm Phật là hạnh tu. Hai cái hạnh tu này nó khác nhau trợ vực, không giống nhau được. Để mà nói chưa? Tại như vậy thì sư sẽ mổ xẻ từ cái bát tu này tự là được nghe, để mà bố không còn nghi ngờ nữa nghe. Tại như vậy thì có người Phật tử nói rằng tu như vậy thì nó phước nhiều hơn, tu như kia phước ít hơn. Thì cái phước nhiều ít sư sẽ phân tích để chúng ta nghe, thì cái lợi của mỗi hạnh tu này nó thù thắng như thế nào. Phật tử nắm rõ là như vậy, nghe hiểu biết rõ cái là chê, hiểu biết rõ để mình biết mà mình tu được nhiều để tốt,
Tại như vậy đó, nếu chúng ta có điều kiện và khả năng thì á, cái đề báo quan thế giới với đề niệm Phật thì trong khoảng một tiếng đồng hồ hơn thì sư sẽ cố gắng để trình bày để chúng ta nghe, để thấu rõ vấn đề này. À, đây là hai việc hành tu của người cư sĩ Phật tử tại gia. Đây sẽ là cư sĩ Phật tử nha, nhắm ngay cư sĩ mà nói rồi, chứ không có nói người xuất gia. Tại vì người xuất gia đâu có thọ bát, đúng không? Xuất gia đâu thọ bát, xuất gia rồi nó ôm bát còn thọ gì nữa? Tại sao ở chùa suốt ngày suốt đêm mà tu nguyện suốt đời đâu còn thọ bát nữa? Tại sao? Đó, thành ra là xuất gia là dành cho người, ở xin lỗi là bác quan trai, là dành cho người cư sĩ, dành cho người cư sĩ. Tại như vậy. Rồi cái vấn đề niệm Phật là dành cho cả ai? Cư sĩ lẫn xuất gia, lẫn xuất gia. À, đó nó rõ ràng nha. Thầy tự nghe sư nói mà nhấn mạnh rất là chậm rãi, thầy tự lắng nghe rồi đem vào lòng mình để ghi nhớ. Thì bát quan trai giới là một cái hạnh tu. Bát quan trai là gì? Bát là tám, quan là cửa, trai là gì? Là trai giới, là định kỳ trong một ngày. Đó như vậy. Thì bát quan trai giới là cái giới này mình tu chỉ trong một ngày một đêm mà thôi, chứ không được quá một ngày một đêm. Thì bác quan trai giới mà tự chỉ thọ có một ngày một đêm thôi rồi bỏ xả, nếu mà tự ráng tu nữa thì không còn hiệu lực. Bây giờ tại bác quan trai giới có ngày đêm thôi, muốn tu nữa rồi tự phải xả bác quan trai xong rồi bắt đầu phát tâm mà thọ lại, rồi tu tới bữa sau đúng giờ xả nữa rồi mới tu tiếp. Cái bác quan trai không có hiệu nghiệm qua ngày sau, nhớ không? Phải như vậy. Thì nên đây vấn đề bác quan trai chúng ta bàn trước, cái gì thì thấp bàn trước, cái nào cao bàn sau. Cái gì bác quan trai, cái nhân hành tu bác quan trai là gì? Tức là để tạo cái phước báo thù thắng được sanh về cõi trời ngay cái này, cõi trời ngay cái này. Thì có thể sẽ nói một cái gọn và tự dễ là câu đen. Bác quan trai là phát tu để có phước sanh về cõi trời, nghe rõ chưa? Thì bác quan trai là cái phước báo tu để được về cõi trời ngay kiếp này. Thế như vậy, cho nên đó là pháp bác quan trai. Và bác quan trai giới này không phải với con người tu, mà những chúng sinh khác đều tu được hết. Chúng sinh khác đều tu được hết. Lý do tại vì những chúng sinh mà thị hiện ở chúng sinh ở trong cái cõi giới nào đó, Bồ Tát muốn độ chúng sinh ở cõi giới đó để cho họ từ thế giới đó được sanh về cõi trời, thì Bồ Tát thể hiện để thuyết pháp để mà độ chúng sinh đó tu bát quan trai. Thì chúng sinh ấy mà lãnh thọ bát quan trai giới, định niệm tưởng bát quan trai giới trong một ngày đó, thì bát quan trai giới đó cái phước báo này sẽ đưa chúng sinh từ cõi giới thấp hèn đó sanh về cõi trời được tứ căn. Đây là một cái phước báo thù thắng của bát quan trai giới. Thì con người chúng ta mà thọ thì có quan trai giới mà giữ đúng và đủ thì bảo đảm là về cõi trời, là chắc ăn an toàn rồi. Như vậy cho nên trong Túc Sanh Truyện á, có kể một câu chuyện là Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa thị hiện độ chúng sinh trong loài thú cầm. Ngài làm một chúng sinh loài voi thì gọi là Bồ Tát voi. Tại vì Bồ Tát thị hiện giờ trong chúng sinh nào là Bồ Tát đó, tuy rằng mang cái thân là chúng sinh đó, nhưng mà tâm trí của chúng sinh đó là Bồ Tát. Cho nên là Bồ Tát ở trong cõi chúng sinh đó mới nói chuyện với chúng sinh đó được, mới gần gũi chúng sinh đó được, mà dạy chúng sinh đó được. Cho nên tùy duyên thị hiện của Bồ Tát là Đức Phật chúng ta trước cho thành đạo. Thì Bồ Tát voi này mới thuyết pháp cho chúng sinh ở trong rừng đó nghe. Ở đây voi ở rừng, ở giường tại sao Bồ Tát voi này mới kêu những con thị, những con vật ở trong rừng đó quy tụ lại, rồi mới là nói vấn đề là kỳ diệu của pháp bát quan trai cho những chúng sinh trong rừng đó nghe. Là những con vật, con khỉ, con hươu, con nai, con dưỡng, con rái cá, như con chồn, con vật xung quanh đó, thì nó nghe được rồi nó mừng quá, nó không ngờ rằng là nó loài thú cầm mà được sanh về cõi trời được. Thành ra bây giờ nó mừng quá, bây giờ Bồ Tát voi mới là truyền pháp bát quan trai giới cho nó tu. Thật ra mỗi một con vật nó ăn cái loại gì thì nó đem những cái thực vật của nó, cái loại mà thức ăn của nó đó, nó gom về đủ hết. Những con bưởi, con khỉ thì hái trái cây, lá cây sẵn để đông đó, rái cá thì bắt cá để sẵn đó, con vật gì ăn, con vật gì ăn, thức ăn gì thì nó tìm về để cho đủ đó, đặng mà giờ trưa nó cùng ăn. Vậy thì bác quan trai giới là một ngày một đêm ăn ngọ, tốt không được dùng. Tại như vậy đó, tại đó có quan đại giới qua bữa sau, à, sáng bữa sau khi mặt trời mọc lên là hết ngày rồi thì mới được xả giới, là mới được ăn, xả giới mới được ăn lại. Cho nên là cấm ăn, chỉ uống không là thôi, không có ăn. À, đó là bát quan đại giới. Cho nên con vợ này nó nghe vậy đó, thọ thì giữ bát quan đại giới thì được, thì sau khi bỏ cái thân thú cầm này được xem về cõi trời hưởng phước của chư thiên, nó mừng quá. Cho nên nó làm tin ngưỡng nó thật là mãnh liệt, và nó vui mừng nó nghe Bồ Tát voi truyền bát quan đại giới cho nó. Cái nó lãnh thọ rồi họ tự nó ra, mỗi một con chúng sinh đó nó ngồi một nó yên lặng, nó chỉ niệm tưởng là bát quan đại giới vừa được Bồ Tát voi truyền cho nó học thuộc. Đạo như mà buổi sáng mà sư phụ truyền bát quan đại giới tự học nghe đó, giới thứ nhất, giới thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu, bảy, tám, nó tự học thuộc rồi, chứ ngồi lại đó rồi nhắm mắt lại rồi chứ niệm tưởng cái giới không, niệm tưởng cái giới không, đặng mà cái giới đó nó thuần ở trong lòng và không có một hành động nào để khuyết phạm cái giới này. Đó như vậy rồi đúng giờ trưa đó bắt đầu là ngồi lại ăn cơm, ăn cơ, ăn trái cây, ăn thức ăn. Nhưng mà nơi đây đó thì những con vật này nó nghe nói rằng chỉ có một ngày một đêm thôi mà được sanh về cõi trời, nó mừng quá mà tử, nó ngồi cái niệm giới mà đó nó mê luôn, nó mê luôn đó, rồi nó nhập tâm niệm giới, nó quên ăn luôn, nó quên ăn luôn, rồi tới chiều rồi nó chết ở trần, nó đói chết trần rồi được. Như vậy thì con trai nó tu chưa hết ngày, nhưng mà chưa hết ngày nhưng mà nó trọn cái giới của nó, ta cái giới tám giới nó giữ đủ hết. Cho nên cái phước báo thù thắng của bác quan trai giới này, những con vật này về cõi trời hết được một đó. Đó là cái phước báo thù thắng của bác quan trai giới. Thế giờ nó như vậy đó, đây là sư phụ kể câu chuyện này là trong túc sanh điện á. À, thì những con vật, con chồn, con rái cá, con khỉ, con vượn, con hươu, con nai, những vật xung quanh và nghe Bồ Tát do mà truyền bác quan trai giới nó mừng quá, nó niệm nhớ. À, đó thì đã chỉ có niệm nhớ tám giới thôi, mà niệm nhớ đó là gì, là đọc thuộc và ghi nhận thì vui vẻ rồi hoan hỷ là lãnh thọ và giữ gìn. À, tám giới này không có khuyết mẻ phải như vậy. Cho nên đã tròn vẹn đủ, mặc dầu chưa đủ ngày đi, mới tới chiều trạng dạng là nó đói quá chết hết rồi. Thế như là nó tròn vẹn rồi, có thể biết chưa? Đó như vậy, đó là cái phước báo của bát quan đại giới. Thì bát quan đại giới chỉ có cái vấn đề là quan trọng đầu tiên mà chúng ta dọn qua là cái phước bát quan đại giới này được về cõi trời đó. Vậy thì những người tu bát quan đại giới, chỉ có quan đại giới không nha, từ từ nghe sư giảng này rất là kỹ nha, nghe từ từ, là chỉ có quan đại giới không thì những người này được phước về cõi trời đó. Cho nên những người tu quan đại giới là những người tu phước ham về cõi trời mà thọ trì của quan đại giới, nghe nói chưa? À, ham về cõi trời mà về là tu thọ trì của quan đại giới. Thế là cái cửa ngõ, à, cửa ngõ mà Phật mà tạo điều kiện ra để đưa chúng sinh thoát khỏi cõi người để về cõi trời liên ở kiếp này. Đây là cái pháp cơ mà là phương tiện để trợ duyên cho trình độ kém mà thôi. Đấy chưa? Kém mà thôi. Cho nên những người nào thích chỉ thọ trì của quan trai giới không mà thôi thì đây là cái tu phước về cõi trời. Tu phước về cõi trời. Nghe rõ chưa? À, như vậy. Nhưng bác quan trai giới còn cái nhân thứ hai là Phật tử tu nhân này là gì? Là cái nhân để được xuất gia. Nhân được xuất gia thì là tại vì bác quan trai giới là giữ giới xuất gia của vị sa di. 10 giới sa di cộng gom lại thành 8 giới của bác quan trai giới. À, cho nên là bác quan trai giới là đoạn kỳ xuất gia. Đoạn kỳ xuất gia tức là một thời gian xuất gia ngắn ngủi. Thế nên là ngắn ngủi là một ngày một đêm. Lập hạnh sa di. Lập hạnh sa di. Tại đây mà tập cho nên không có cạo đầu. Phải không? Nhưng đặc biệt là phải ở chùa. Để chùa cháu ra ngoài theo nguyên tắc á, là phải ở chùa và tự mới giữ được trọn vẹn. Tại vì nhà đâu là bị phân tâm liền, ra đường là chi phối liền. Phải không? Nó khó. Nhưng vì hoàn cảnh hôm nay mình không ở chùa được, cho nên các thầy phương tiện cho Phật tử về nhà. Nhưng về nhà ráng giữ như ở chùa. Hiểu không? Nói gì mà tới ráng giữ như ở chùa. Từ sáng là tự xả. Còn ai còn ở chùa thì sáng thầy chứng minh cho xả. Hiểu không? Đó, nó khó là chỗ gì nhà. Đấy, nói như vậy. Thành ra do đó là phải giữ kỹ. À, mà điều kiện đặc điểm nhất của quan trai giới là chiều không được ăn. Chiều không được ăn. Đấy, nói như vậy đó. Cho nên á, Phật tử mà chiều ăn rồi Phật tử là bể rồi. Là quan trai giới tước bóng rồi. Thấy chiều ăn cháo, ăn cơm, ăn mì, cái như là bác quan trai giới bữa đó là không có phước mà lại bị tội luôn. Thấy chưa, bị tội luôn, chết là rơi vào cảnh giới đọa. Mà ông thầy chủ trương xả giới cho ông thầy cũng đọa luôn, tại vì chủ trương là xả giới một tử. Thấy không, tại sáng, tại vì sáng nguyện thì giới giữ của 24 ngày là 24 giờ đàng hoàng, chiều cái đem lên chánh điện xả. Thấy không, vậy thì không hay, không đúng rồi. À, thấy đây chưa? Vậy thì bác quan trai giới là lập hạnh xuất gia, gieo cái nhân xuất gia để tương lai kiếp sau được xuất gia. Đó, cái này xuất gia không được, cho nên Phật tử lập hạnh xuất gia, gieo cái nhân này để kiếp sau được xuất gia, hay là những kiếp sau có duyên đủ được xuất gia, đó là gieo nhân xuất gia. Thấy rõ chưa? Thế thì hai cái nhân tố lớn của bác quan trai giới là gì? Thứ nhất là cái phước báo tự nhiên, là khi chết Phật tử sẽ được trọn phúc lành về bác quan trai giới đó, được về cõi trời hưởng phước ở cõi chư thiên. Mà cõi trời là cõi gì Phật tử? Ở lương luân hồi, giống như người thế gian mà lam lũ mà ngăn cực khổ quá, Phật tử làm ăn khá rồi Phật tử trúng mánh, hay là có tiền nhiều cái được cất nhà lầu xe hơi ở vậy đi chơi thoải mái, phải không? Hay là từ ở nơi là thôn quê hẻo lánh được lên thành phố ở sung sướng thành đô qua lệ, phải không? Nhưng mà ở đó ở không ăn thời gian hết tiền, phải không? Rồi là hết tiền đổ sang bán xe đi bộ rồi hết tiền bán nhà luôn, rồi sao Phật tử về quê làm ăn lại. Thế nói như vậy chứ coi trời đâu có làm ăn gì được, hết tiền đâu có trời sao sống nổi. Thế ra nói chung là hết tiền ở cõi thành phố sống sao nổi, là cõi trời đó, phải trở về quê làm lũ mà ăn lại. À, thấy rõ chưa? Vậy thì cái phước báo của người bác quan trai giới là về cõi trời hưởng phước chứ không được giải thoát. Ta nhớ chỗ này, bác quan trai giới là không có giải thoát. Thế ra, đó chỉ là về cõi trời hưởng phước mà thôi, và gieo nhân tương lai để được xuất gia. Đó, nghe rõ chưa? Chứ hồi xưa nay những đạo tràng mà tổ chức bác quan trai giới chỉ có bác quan trai giới không mà thôi, chứ mà tự vào đây là tu để kiếm phước để về cõi trời. Đấy nha. À, sau này sư là người đầu tiên khởi xướng là bác quan trai giới cộng với hành trì niệm Phật, sư là người đầu tiên nhất vấn đề này. Cho nên đạo tràng của sư ở đây là chủ đến là bác quan trai giới là hội giới, nhưng hành tu là chuyên trì niệm Phật cầu sanh được lạc quốc, cho nên không có tụng kinh gì hết đó. Thì anh tôi nói bác quan trai giới là chỉ tối ngày ngồi niệm giới không mà thôi, nhưng sau này các thầy á là mới thấy là Phật tử ngồi không rồi nó niệm giới không được gục, chứ mấy giới đọc tới đọc luôn hoài nó gục bởi vì nó buồn ngủ, thì nó không có được là thoải mái Phật tử, cho nên bài ra tụng kinh, tụng kinh cho đỡ buồn ngủ. Thế tụng kinh nó có phước, thì ra thời gian đọc kinh đặng mà khỏi gục khỏi ngủ. Thế như vậy đó, thành ra là tụng kinh cũng là gì, cũng là tu phước. Thế tu phước đó như vậy, cho nên chỉ tụng kinh Pháp Hoa hay là những kinh gì đó đem ra để tụng để lắp đi cái giờ Phật tử niệm giới bác quan trai. Chỉ nói tâm lý mà nghe đó, phải không? Đó, thành ra từ sáng tới chiều hết kinh này tới kinh kia. Có nhiều cái chùa đó là ngày bác quan trai tỏ là cũng có ba công từ sáng tới chiều. Thế nó lại lắp cái giờ mà niệm tưởng bác quan trai. Giờ chiều cái là xả giới cái ăn cái rồi xong đi nhiều. Vậy là hết được bác quan trai tiêu rồi. Thế nhớ đó như vậy, thật ra đó là cái sai lớn. Thế như vậy, cho nên ở đây sư nhắc lại một tử chúng ta nghe, bác quan trai giới là cái pháp tu phước để được về cõi trời sau khi chết. Bác quan trai giới là tu cái nhân để xuất gia, để tương lai kiếp sau mình được xuất gia, hay là những kiếp sau được xuất gia. Thì do nơi là mình là tập xuất gia một ngày một đêm ở chùa trong một kiếp này. Thế nên tại vì nếu thù thắng kiếp sớm thì là tương lai ở kiếp này mình được xuất gia, nếu có điều kiện, không thì kiếp sau. Mà kiếp sau mà không đủ thì kiếp sau. Tại vì cái danh nhân này rồi, rồi tương lai mình sẽ được xuất gia. Đó, thấy rõ chưa? À, như vậy. Vậy thì kết luận ở chỗ này là căn bản bác quan trai giới là tam giới. Đây à, cơ bản này, nhân hành này, Phật tử sẽ về cõi trời hưởng phước. Đó, đó là tu hành bác quan trai giới. Nghe rõ chưa? À, như vậy. Riêng đạo tràng chủ linh của chúng ta thọ quan trai giới đi đâu với là hành trì niệm Phật. Thế pháp quan trai giới là một cái nhân tố nhỏ mà sư là tạo Phật tử để có duyên tu thôi, nhưng điều kiện lớn là sư muốn Phật tử áp dụng là gì, là hành trì niệm Phật. Tại vì đạo tràng của sư là chuyên tu niệm Phật, cho nên bất cứ tu cái gì của niệm Phật đó. Đó, pháp quan trai giới là cái phụ thôi, ở đây pháp quan trai giới là phụ thôi nha, chứ không là chánh nha. Mà niệm Phật mới là chánh, niệm Phật mới là chánh. Cho nên mấy đạo tràng khác mà từ đấy đi, khi mà thọ bắt thọ giới xong rồi là đi vào tụng kinh, phải không? Vào tụng kinh. À, còn ở đây thọ giới xong rồi, sư bắt Phật tử cùng với sư phải phát nguyện niệm Phật. Đó, niệm Phật suốt ngày luôn. Thấy chưa, thấy như vậy đó. Đó, thành ra cho đó gọi là hai cái song hành mà đi, đó là gì? Là vừa có quan trai giới mà vừa công phu niệm Phật suốt ngày hôm nay. Đó, thành ra là hai cái lợi lớn của đạo tràng chủ định chúng ta trong ngày thọ thì có quan trai giới. Cho nên gọi là thế giới chủ đến đông hơn cái ngày niệm Phật. Tại vì được lại cả hai, vừa được bác quan thế giới vừa niệm Phật nữa, phải không? Thôi như vậy thì đó là tâm lý thôi. Bây giờ sư nói quan trọng thứ hai là niệm Phật thấp. Niệm Phật thấp, niệm Phật thường á là phải tự niệm có giờ khắc, còn niệm Phật thấp á là phải vô chùa. Tại một ngày, suốt một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày, tùy theo đạo tràng khởi xướng mở tạo điều kiện để Phật tử được tu trong một ngày đó. Phật tất một ngày, Phật tất ba ngày hay là Phật tất bảy ngày gì cũng được hết. Tại như vậy, vậy thì cái ngày niệm Phật đó nó khác hơn cái ngày bác quan trai giới ở một điểm nào? Phật tử biết không? Là không có thọ trì bác quan trai giới. Là niệm Phật là ngày đó không có thọ trì bác quan trai giới. Cho nên Phật tử chiều tối cứ ăn no bụng lo niệm Phật. Thấy dễ không? Dễ hơn hả? À, nó dễ hơn phải rồi, nhưng mà nó khó hơn cái điểm này gì? Ở đây là cái ngày chuyên tu, cái ngày chuyên tu, chứ không ngày tu hững hờ như bác quan trai. Nhà bác quan trai mà tự niệm Phật nhiều ít gì không quan trọng, nhưng mà quan trọng là gì? Là giữ giới bác quan trai. Thấy chưa? Đó, thành ra cái ngày bác quan trai là bác quan trai là chánh và niệm Phật là phụ. Nói trong đây là cái nghĩa của ngày gọi là ngày bác quan trai họ trì bác quan trai phải giữ như vậy, niệm Phật là phụ. Nhưng ở đây đạo tràng chủ chúng ta có hai cái điều chánh hết, phải không? Niệm Phật cũng chánh mà gì, mà bác quan trai cũng chánh luôn. À, như vậy cho nên ngày bác quan trai cũng vẫn niệm Phật bình thường, đang giờ cắt đâu đó trong tâm niệm niệm cũng hằng phải nhớ niệm Phật. Tại vì mình đây là hành giả chuyên tu niệm Phật, nó khác hơn là người niệm Phật kiếm phước. Tại vì người Phật kiếm phước nó khác, mà hành giả chuyên tu niệm Phật nó khác. À, nó như vậy đó. À, thành ra nơi đây niệm Phật thất tức là nó đưa chúng ta đến một cái vấn đề thứ nhất mà sẽ nói là phước báo vô lượng, công đức vô biên. Phước báo vô lượng và công đức vô biên. Tại vì niệm Phật thất đây là niệm Phật gì? Tự nói nghe coi, niệm Phật gì? Niệm Phật ai gì? Ai gì đà? Chứ mà niệm Phật thất đâu có niệm Phật Thích Ca, đâu có niệm Phật Dược Sư, đâu có niệm là tất cả chư Phật ở mười phương, phải không? Mà niệm Phật A Di A Di Đà. Tại vì người đi vào niệm Phật, ngày tu niệm Phật là người đó đã hiểu rõ giáo pháp Phật, niềm tin tu giáo pháp Phật và quyết chí kiếp này về cõi Phật. Cho nên người đó mới quyết tâm niệm Phật, cho nên đi vào cái ngày tu niệm Phật, hiểu không? À, còn cái người mà đi vào ngày bắt con trai là người đó tìm phước về cõi trời. Vậy thì kiếp người tìm được cõi trời thì người tìm được cõi Phật, người làm có tâm trí lớn hơn và vẫn có Phật lớn hơn. Cái mục tiêu của người đó quan trai là chỉ về cõi trời ứng phước thôi. Còn mục tiêu của người niệm Phật là gì? Để vãng sanh giải thoát và để thành Phật ở tương lai. Vậy thì ai lớn ai nhỏ? À, niệm Phật lớn hơn. Tại đây rõ chưa? Ở đây sư mổ sẽ cái Phật nào đó chúng ta nghe ha, để không còn làm lẫn nghe chưa? Và như vậy Phật tử niệm bác quan trai giới là chỉ niệm có cái giới thôi. À, cái phước này về cõi trời. Còn Phật tử mà niệm Phật á là niệm Phật A Di Đà, là niệm phước của Phật A Di Đà. Niệm Phật A Di Đà là niệm công đức của Phật A Di Đà. Vậy thì niệm phước à Phật A Di Đà và niệm phước bác quan trai cái nào lớn hơn? Phật A Di Đà lớn hơn. Rồi đây chưa? Phật tử chỉ niệm cái thế giới bác quan trai thôi. À, thành nó đâu có đủ sức năng để đoạn phiền não. Tại vì mình niệm bác quan trai là để mong về cõi trời các bạn. Tập trung tư tưởng có nhiêu đó à? Được phước báo không? Còn mình niệm Phật A Di Đà để gì? Đoạn đức phiền não. Thực ra khi mình niệm Phật A Di Đà là dồn hết tâm lực mình mà niệm Phật A Di Đà để đoạn đức phiền não làm gì? Để được giảng sanh. Thế giảng sanh làm gì? Để làm Phật. Hiểu rõ chưa? À, thành ra cái công năng của người niệm Phật á, ta tự thấy rằng là sao? À, nó rất là mạnh. Và cái chí lực người niệm Phật rất là lớn. Đó, cái lý tưởng người niệm Phật rất là cao. À, cho nên mỗi câu niệm Phật là em hết tâm thành mà gì. Đó, cho nên là công đức vô lượng, là phước báo vô lượng. Chỉ nói cái đơn giản thôi, người mà chưa giác ngộ niệm Phật về cực lạc vãng sanh, chỉ thành tâm niệm Phật A Di Đà mà cầu sanh về cõi trời thôi, thì chỉ một đêm một rồi cũng về cõi trời, cứ cắt khỏi giữ bao quan trai. Tự nghe tôi kể câu chuyện bà lão bán nghèo chưa, nhớ không? Mà ở đợ, bà lão ở đợ đó, mà đương ngày nay chỉ cho cách bán nghèo cho Phật đó, là Nam Mô Đà Phật con bán nghèo cho Phật. Thì nhờ cái phước báo niệm Phật đó, bà niệm suốt đêm tới sáng mới chết queo, thấy không? Niệm như người nào bán mau đấy đó, thành ra bà bán nghèo cho Phật A Di Đà luôn, thành ra sáng bà niệm quá sức rồi bà chết, chết rồi bây giờ có trời. Ba ngày sau á bà mới hiện xuống, từ cõi trời hiện xuống là có thần thông, về cõi trời chư thiên là có ngũ thông rồi, thì ra từ đó có thần thông bay xuống là tới Ấn Độ. Thế là rồi đại đức A Nan đang ngồi tham thiền buổi sáng, ngày mà người chư thiên đó đến thi lễ, thì A Nan hỏi rằng thiên sứ từ đâu tới, thiên sứ là người cõi trời, đang từ đâu tới đảnh lễ ta có việc gì? Thì người thiên sứ đó là người chư thiên cõi trời nói rằng con là bà lão nghèo ở đợ, mà nhờ đại đức chỉ con cách bán nghèo cho Phật cách đây ba bữa, con thành tâm niệm Phật A Di Đà mà bán nghèo cho Phật, nhờ vậy mà con thoát khỏi kiếp ở đời và kiếp nghèo đau khổ, có được về cõi trời. Thì nhớ ơn đại đức, con trở về đây đảnh lễ đại đức tạ ơn, xin đại đức chứng minh cho con, rồi lại ba lễ rồi biến mất, thấy chưa? Đó, vậy thì là niệm Phật, công đức niệm Phật thôi cũng thừa sức để về cõi trời rồi, khỏi cần dự với con trai. Tại đây nhớ thu thắng như vậy đó. Thật ra nơi đây là Phật tử đã biết rằng cái phước báo niệm Phật không lường nổi, nó không lường nổi là đừng có so đo, không so đo, không cái gì mà so đo nổi bằng cái câu niệm Phật á. Để chưa, mười phương chư Phật đều tán thán khen ngợi cái công đức phước báo của danh hiệu Phật A Di Đà, thì không ai cãi nổi nữa. Để chưa, nói như vậy đó. Thật ra nơi đây cái vấn đề là niệm Phật nó thù thắng là như vậy, là phước báo vô lượng, công đức vô biên. Nó công đức vô biên là gì? Phật tử là người đời thế gian, là người đi vào luân hồi sanh tử từ vô lượng kiếp, tạo biết bao nhiêu là tập nghiệp phiền não từ quá khứ, kiếp nào cũng chất chồng thêm lên, giống nhỡ dơ không tắm anh, để nó không là tắm ẩu lỡ dơ nữa, cho nên nó cứ sình bụi đóng mà chứ là lớp luôn. Vậy thì Phật tử là làm sao mà một giây phút khác mà Phật tử là chùi cho sạch được? Nhiều khi mình ăn no ăn ngon nhưng mình mẩy vô em à. Phật tử thấy có nhiều ông ăn tức con ăn con gà quay, ăn thịt quay nhưng mình mẩy bụng bụi không, phải không Phật tử? Nó như vậy đó. Nhưng có nhiều người đó là mình mẩy họ mặc quần áo kêu bằng là té tua hô gáp, nhưng mà ăn xé ăn nguyên con gà quay ngon. Nó như vậy đó. Tại vì cái thân thể họ là thân thể nghiệp chướng và dơ bẩn, nhưng họ được ăn con gà quay. Còn bây giờ Phật tử ngồi ăn con heo quay, Phật tử lại là quần áo rất là sạch sẽ, ngồi ở cái ghế cao bàn rộng, uống bia rồi nữa, Phật tử thấy ngon không? Ngon hơn. Thấy rõ chứ? Nói cho vui, trở lại vấn đề chúng ta. Khi mà Phật tử niệm Phật, Phật tử được cái công đức lớn là sao? Nhờ niệm Phật mà bào mòn tiêu trừ phiền não. Thế nên là có con trai đâu có tiêu trừ phiền não đâu, Phật tử. Mục tiêu là chỉ được phước về cõi trời thôi, chứ không nhắm đoạn phiền não. Còn cái người tu niệm Phật chúng ta là mục tiêu là gì? Là để vãng sanh giải thoát. Muốn vãng sanh giải thoát là phải đoạn trừ nhân tố phiền não để bị luân hồi. Để được ma thành Phật. Cho nên người tu niệm Phật là họ niệm Phật dữ lắm. Nói như vậy cho nên cái công năng niệm Phật nó bào mòn phiền não quá khứ của chúng ta. Tự bào mòn, người tu niệm Phật tự bào mòn. Thế thì mà khi phiền não bào mòn bao nhiêu thì công đức nó tăng trưởng bao nhiêu. Phật tử nào mà siêng tu niệm Phật nhiều chừng nào thì công đức nó bào mòn dữ chừng đấy. Vậy thì cái xin lỗi là phiền não bào mòn dữ chừng đấy, công đức mình tăng dữ chừng đấy. Phật tử mà tu tà thì bào mòn ơi, phước báo công đức mình tăng hơi. Thế là những người mà tu siết tu miết nó mau nhất tăng, nó thoải mái. Mà tu lai thì nó chậm hơn, phải không? Như vậy. Cho nên chính từ chỗ này á, người tu niệm Phật thường niệm danh hiệu Phật, cho nên phước báo tự nhiên vô lượng vô biên. Người tu niệm Phật thường niệm Phật cho nên tự bào mòn phiền não ra từ từ đó. Cho đến qua đại sư thì nói câu rằng người tu niệm Phật không đoạn phiền não tự tiêu. Người tu niệm Phật không chờ nhất tâm tự tới. Người tu niệm Phật là cái cơ duyên để sớm có thành tựu được là định niệm và kiến tánh minh tâm. Là người tu niệm Phật là đoạn sanh tử ngay kiếp này bảo đảm an toàn. Người tu niệm Phật tương lai đăng chung sẽ thấy được Phật, Phật lướt về cực lạc và được mau thành Phật. Vì đó là những cái thù thắng nguy diệu của người tu niệm Phật. Tao con trai đâu có đâu, Vậy nó giờ đâu có trong này, giờ có trời không à? Giờ nhân tố cái sao xuất gia thôi, chứ đâu có được giảng sanh rồi đấy. Thế mà giảng sanh bắt buộc là phải niệm Phật.
Thấy chưa, thấy rõ chưa? Đó,
sư giảng mới vừa rồi thôi mà tự thấy là báo quan trai với niệm Phật nó cùng đáng khác nhau chưa? Khác nhau đâu, chưa đâu, còn nữa. Báo quan trai là nhân, mà niệm Phật là gì? Là giảng sanh. Thấy không? Nhân mà niệm, xin lỗi, niệm Phật là nhân, thấy không? Mà giảng sanh là gì? Là quả, là quả. Tại vì người mà phát tâm niệm Phật thì cần làm Tây Phương á, là người này nó nhàm chán sanh tử luân hồi khổ đau sợ lắm. Thế mà người mà niệm Phật mà cầu dẫn sanh Tây Phương á, là người đó đã giác ngộ được luân hồi khổ, sanh tử khổ, sợ tương lai đi vào luân hồi sanh tử nữa, giờ quyết kiếp này là dẫn sanh được lạc giải thoát để được mau thành Phật. Cho nên bây giờ đó là họ tu cái nhân niệm Phật để được dẫn sanh, nhân niệm Phật để được mau thành Phật. Vậy thì cái nhân như vậy đã tạo rồi, thì tương lai cái quả là gì? Là vãng sanh. Là vãng sanh rồi thì cái quả nữa là gì? Mau thành Phật. Thì trường báo quan trai có không?
Còn
thậm chí những người mà tu hạng thanh văn không có được cái nhân này nữa. Phải đấy chứ, giữ giới thì định là cái nhân chứng quả thôi, chứ đâu có vãng sanh, đâu được sớm thành Phật. Phải đấy chứ, nhưng chỉ có người tu niệm Phật mới được nhân lớn này. Lý do? Tại vì người tu niệm Phật là người tu hành đại thừa. Đại thừa là tu hành Bồ Tát để sớm thành Phật. Đó là cái nhân tố hạnh đại thừa, cho nên quả báo nó lớn như vậy đó. Còn người lũ quan trai là cái nhân tố bằng tâm hẹp hòi, là chỉ muốn hưởng phước mà thôi, không có cho cá nhân mà thôi. Để nhớ nó như vậy đó. Nên người lũ quan trai bao giờ nghĩ đến tương lai đủ sinh đó không? Sợ nên ở thế gian này nghèo quá, khổ quá, ráng bác quan trai tu ngày đang chết giờ có trời hưởng phước. Là nó ráng ngày đó à, ngày sau hết rồi. Còn niệm Phật là tu suốt đời, tu tới chết. Nó như vậy đó, nó khác nhau.
Nó như vậy.
Cho nên nhân giảng sanh là cho nên được nhân niệm Phật được giảng sanh. Đà, cho nên cái nhân niệm Phật nguyện về cực lạc vãng sanh, lâm chung và tử niệm Phật mới được A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Còn niệm Phật mà không cầu giảng sanh là niệm Phật để có phước. Vậy là bước bán cũng tự nhiên về cõi trời như sư nói hồi nãy, bà lão bán nghèo đó. Còn về cái nhân niệm Phật chúng ta không bao giờ cõi trời, mà nhân niệm Phật chúng ta để gì? Để là giảng sanh cực lạc, để được mau thành phát thanh Phật. Thế là cái nhân khởi đầu bằng cái trí tuệ nhận thức của chúng ta bằng tâm hạnh đại thừa, nó khác. Cho nên có quả báo tương lai chúng ta phải lớn. Thấy rõ chưa? À, Phật tử cuốc đất dương tượng này để trồng gì? À dạ, tôi trồng rau muống. Vậy trồng rau muống lợi bao nhiêu? Ít thôi, 1 kg có mấy ngàn bạc, phải không? À, còn bây giờ cuốc đất trồng gì? Tôi trồng sầu riêng. Vậy là cái nhân tố sầu riêng cái giống nó rẻ ăn mắt. Mắt, vậy thì tương lai Phật tử sẽ thành tựu là nó chậm, nhưng mà sao Phật tử nó họ lớn, phải 18 năm sau cái sầu riêng này sẽ đổ cây, cái đổ bông, đổ trái. Và trái nào trái nấy là to bằng cái chuông. Và còn là sầu riêng ghép á thì nó nhỏ hơn ngang vài năm là hư rồi. Đó là ăn gấp. Còn mà nói là cái nhân tố tự nhiên, và người niệm Phật cũng như vậy, để tương lai vãng sanh cho thành Phật. Cho nên cái nhân dốt chúng ta là nhân dốt đại thừa, bằng cái tâm đại thừa, tâm lớn. Cho nên cái sự khổ hạnh tu chúng ta lâu hay mau? Lâu, tu ngày, tu đêm, tu năm này sang năm kia, tu tới chết thôi. À, không có bỏ. Nó như vậy nó khác. Thấy rõ chưa? Vậy thì thứ ba là niệm Phật, là người niệm Phật là hành giả chuyên tu. Nghe rõ chưa? Ở đây cái ngày niệm Phật đây là những hành giả chuyên tu. Mặc dù Phật tử mới bước chân vào đạo tràng, chưa bước lên biết mà tu trong ngày niệm Phật, nhưng là chúng ta đã phát nguyện cực lạc, đi đứng nằm ngồi hằng nhớ niệm Phật. Giờ hôm nay là ngày đã tập trung vào chùa để mà thanh tịnh dễ tu niệm Phật, để chuyên tu niệm Phật. Vậy là mình là hành giả chuyên tu, chuyên tu ở chùa trong một ngày Phật thất, chuyên tu trên đường lộ trình đi từ chùa đến nhà, từ nhà đi về chùa, từ nhà chùa đi về nhà. Chuyên tu niệm Phật khi ra đồng ra ruộng, khi chuyên tu niệm Phật khi ở chợ búa bán buôn, chuyên tu niệm Phật trên lộ trình đạp xe đạp chạy không ta. Phải không? Tại sao là tất cả giờ nào chúng ta cũng niệm Phật á? Phải không? Không có bỏ giờ nào, không có bỏ giây phút nào, không bỏ tâm niệm nào, tâm tâm niệm niệm đều là một A Di Đà Phật. Có lúc thì ngồi nghiêm trang thành kính nhất tâm để tưởng Phật và niệm Phật. Có lúc thì chúng ta lại vừa làm vừa niệm Phật, phải không? Thế nhưng tất cả đều là gì? Để được vãng sanh, để được cả là thành Phật tương lai, với điều kiện là được sớm được nhất tâm. Mà do nơi chuyên niệm thường xuyên tạo thành một cái duyên thuần thục. Mà duyên thuần thục rồi chúng ta sẽ là không niệm tự niệm. Thế chứ nó như vậy đó. nào không niệm tự niệm, tức là mình tự tại niệm. Do đây lâm chung không bị chướng ngại bởi lâm chung nghiệp thức mê. Tôi tự nhớ cái bài kệ mà sư giảng tự học gì rồi đó, rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, khôn thành chánh niệm lưỡi hầu thế. Nếu khi bình nhật không kiên quyết, đâu sẵn tư lương lúc trở về, phải không? Ra cái người mà phát quan trai giới lâm chung chết tỉnh đây mê. Nghe tôi nói thì trả lời đi. Người mà lỗ quan trai giới lâm chung chết tỉnh đây mê.
Mê
mê đâu tỉnh được. Thế nha, tại vì nghiệp phước nó dẫn cõi trời, có phước nghiệp phước đưa đi thôi à, chứ đâu có tỉnh mà tỉnh. Thế à, nhưng mà thấy cảnh trời hiện ra vui, vui mừng về cõi trời, mừng về cõi trời mà không biết cõi trời là luân hồi đau khổ, vậy là mê hay tỉnh?
Mê.
Tại vì khởi nguồn từ tu mê. Nghe chưa, nghe chưa, nói về tiếp của tài chưa? À, thấy rõ chưa? Nó như vậy đó. Thành ra có hai con đường để đi của người Phật tử, một là tu giác, hai là tu mê. Tu giác là tu phước, ha, tu phước, à, tu phước cho người ta và lợi cho mình, là làm từ thiện giúp đời, là lo cho người ta mà được phước cho mình, đó là phước ở cõi người tương lai, phải không? Hai là tu cho mình để tương lai được phước về cõi trời, đó là dự giới, thế giới đó là về cõi trời, làm những công đức khác như là hiếu thảo cha mẹ và hộ trì tam bảo, thì cái nhân tố này là về cõi trời hết. Nhưng ở đây mình nói đi thì bác con trai thấy chưa đó, vậy thì mê giác
mê.
Nhưng mà tự thấy nó thường thường á, những cái đạo tràng mà giác nhiều hay là mê nhiều?
Mê nhiều.
Tại vì là chúng ta khổ quá, à, muốn cho chúng ta tham muốn sao được hết khổ, cho nên là cái gì mà nó có phước là mình khoái nhất, thích nhất, là mình tu dễ và mình tham nhất. Cho nên là bác quan trai bình thường là đông hơn. Tại vì nó chưa nó tự nghe nha, nó đang quan mốt bác quan trai nghĩ phải dùng cái niệm Phật không nha. Phải như vậy. Và đạo tràng chúng ta là bác quan trai mà cũng niệm Phật luôn, phải nói bình thường có gì hết. Đây là sự giải thích để là mình phân biệt rõ cái đạo tràng bác quan trai và đạo tràng chuyên tu niệm Phật hai cái khác nhau. Mình hiểu rõ chưa? À, nó như vậy đó. À, cho nên á, người tu niệm Phật là hành giả chuyên tu, tại vì bước vào đạo tràng Phật hết rồi á, là đạo tràng chuyên tu niệm Phật để làm gì? Để giảng sanh cực lạc ngay kiếp này và để thành Phật ở tương lai. Cho nên những người vào đạo tràng Phật là những người chuyên tu, những người muốn tu thiết tha tu để làm gì? Kiếp này giải thoát, sợ luân hồi lắm, phải không? Tại vì có trời đâu có ham. Ở đây Phật tử nào mà vào đạo tràng mà sư dạy tu niệm Phật cực lạc á, mà còn ham về cõi trời tương lai, nó cho biết á, giơ tay lên coi. Giờ tôi xin chặt tay liền đó. Cái tay xin ngắn thì cũng dán cái dối ra dài, chặt cho gãy tay luôn, phải không? À, rõ chưa? Tại vì mình thấy cõi trời là khổ, vì đó là chi? Cái này cần lạc luôn cho nó khỏe đó, để không có uổng cái lợi nhắn nhủ của Đức Phật Thích Ca Mâu Mâu Ni ngày xưa, và không có tổn sức nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, và không muốn công trông đợi từng giờ từng phút của Đức A Di Đà Phật ở Quy Nguyên Tạng, và ông phụ lòng dạy dỗ của sư hết thời hết 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 tức miếng. Nó như vậy là sao thế chưa? À, thành ra là cái người tu niệm Phật là hành giả chuyên tu, cho nên đi đứng nằm ngồi chỉ có niệm Phật, mà chuyên trì niệm Phật mới là chuyên. Cho Phật tử mà tu tạm nhạc đâu có chuyên, thấy không có chuyên. Phật tử thấy nếp rặt là nếp gì? Nếp gì? Là nếp, nếp không, không có gạo, không có trộn gạo. Còn Phật tử không có trộn vô rồi ăn ngon không? Thầu hàng ta trúng gạo mà ghét. Phật tử mua mà lộn mà nếp, nếp, nếp mà trộn cho Phật tử thấy bụt bội không? Nó bánh tét ra hột thì chỉ có khắc hột nở tài đèn, rồi nó làm cho cái bánh tét là mau thiêu nữa. Bây giờ cơm nó đâu mau thiêu, phải không? Đó, thành ra không ngon. Nếu mà rạc nó ngon, tu mà tu rạc nó mới ngon. Rồi tu kiểu mà tu kiểu tu trọng lộn sao ngon được. Sư ba nói là hết cỡ luôn đó, không còn chỗ nào nói nữa chứ. À, mà thấy, như vậy. Thì Phật nói cũng vậy thôi, dù tu có con nào cũng phải tu rạc, dù tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu giáo gì cũng mới rạc rồng mới kết quả lớn. Còn nếu mà tu mà kêu bằng trộn lộn á thì nó khó thành công. Để hiểu rõ chưa? Nó như vậy. Tôi nghĩ rằng á, không lên cái này còn cái kia lên, có mình giao đại đi. Mình đã cái thứ thiệt đâu lên lên, còn có thứ tạm nhảm mới chết thì chết. Khổ vậy đó. Thành ra đây đây, người tu niệm Phật là chuyên tu, mà chuyên tu là chuyên trì niệm Phật không mà thôi. Vậy thì mình đỡ tu rạc hay là tu lộn, tu trộn? Rạc nè, nói nhớ nha, nói mà không niệm được thêm là Phật tử là tới số chứ à. Đã cho buồn rồi, giờ kêu Phật tử lén lén mà trộn lộn ai biết đâu. Đấy, Phật tử lén bây giờ ở ngoài đời thế gian có cái xảo thuộc về cái kỹ thuật khoa học, nó gạt chúng ta mà không biết, có tiền mà làm. Phật tử biết vậy không? Mua gạo thơm Trung Quốc ăn nè, mà gạo thơm đó toàn là cao su không. Nghe rõ chứ, nó gạo thơm nó cao su nè, ăn nấu rồi nó cũng nở cao su, ăn vô da chắc, nuốt vô là coi chừng chết, trước thì cho nó ngáp ngáp thời gian. Thế chứ đó là gạo thơm có cái mùi nó y bon gạo thơm á, còn ngon gạo thơm mình đó. Mà tới thì ra thấy khoái bóng lưỡng đó nha, trời ơi, nấu thơm phức ăn vô là ăn ngày dai ăn nuốt đại vô, nuốt đại thì nó biết. Giờ thấy đâu rồi đó là dây phun ta là bằng nhựa. Thế chứ ở thành phố bị rồi, Hà Nội bị rồi. Thế chứ vậy thì bề ngoài nó vậy á, bề trong rất nguy hiểm. Đó thấy chưa, nghe thì nói tiếp ý gì không? Vậy là ráng nghe không, ráng mà tỉnh giác coi chừng ăn lộn á, ăn lộn mà gạo thơm mà gạo thơm dây phun á, còn thơm nhựa đó. Thế chứ như vậy tại kỹ luôn, trước khi ăn ta phải là bóng cho kỹ, có phải bẻ là nghĩ hay không, có phải là gạo thiệt không hay là gạo dây phun. Đừng thấy ngon quá, thơm quá, đổ còn nấu đại rồi nhai nuốt đại nha, nó trồng được gạo đặc biệt, có gạo Trung Quốc ăn xong dai dai ngon thiệt, nuốt luôn là tiêu đời luôn, thấy chưa. Thế như vậy tại ra nơi đây người niệm Phật là hành giả chuyên tu, cho nên nói chuyên tu rồi chỉ lo niệm Phật không mà thôi. Đừng nhớ rõ chưa, ta như vậy người niệm Phật ấy là gì, là thực hành hai cái pháp song hành. À, chỗ này là Phật tử đã nghe cái chỉ nè, người tu niệm Phật thực hành hai cái pháp song hành. Thường chúng ta nghe nói là phước huệ song tu đồng đăng nhĩ ngạn, phải Phật tử, phước huệ song tu đồng đăng nhĩ ngạn, dù tu phước dù tu huệ hai cái này cộng chung lại đồng là được giải thoát, bỉ ngạn là bờ bên kia là bờ giải thoát. À, phải như vậy. Vậy thì Phật tử vừa bố thí, vừa là cúng dường, vừa làm tất cả phước lành, đó là gì? Đó là phước. Thì Phật tử là kiên trì tu thiền định, đó là huệ. Tu quán đó là huệ. Vừa bố thí vừa làm phước, vừa hộ trì tam bảo, và nói chung là bố thí và cúng dường, thì những cái đó gọi là tu phước. Thấy không? Đó. Chờ cái mà vừa tham thiền quán tác để sáng tâm là tu huệ. Cái đi phước huệ mà tu đầy đủ hết thì đồng đăng bị ngạn. Hai cái này cộng lại chung mới đăng bị ngạn nha, chứ mà hai cái này rời ra mà tôi phước không là không về bị ngạn được. À, bây giờ cái bờ về chỗ trời chứ đâu đưa về bờ bên kia, hiểu rồi chứ. Nó bị ngạn là gì? Bị là bờ, ngạn là bờ, bị là bên kia, bị ngạn là bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ gì? Là bờ giải thoát, đang là bờ cực lạc, bờ niết bàn đó. Để nhớ như vậy. Nhưng ở đây người Phật tử có tu hành đại thừa không phải tu riêng với mình, mà phải tạo thêm công đức nữa là bố thí, làm phước, để sau này làm Bồ Tát á, mình có đủ cái duyên lớn với nhiều chúng sinh để mà làm đạo được là phát triển lớn mạnh hơn, lợi lớn hơn. Còn ở đây xin nói rằng người tu niệm Phật là phước huệ song tu, phước huệ song tu. Mặc dầu với Phật tử chúng ta không có tiền để bố thí, để không có tiền để mà xây dựng chùa chiền, làm những cái là phước lành khác, tại vì quá nghèo phải không? Nhưng mà Phật tử đã học là hiểu biết rằng không phước báo nào bằng niệm Phật, thấy chưa? Vậy thì làm cho Phật tử nghèo thế, mà nếu có tiền bố thí cho ai, không làm phước, không cúng dường được gì, nhưng mà tự quyết tâm niệm Phật với niềm tin, qua lời Phật dạy, niệm Phật A Di Đà là niệm phước của Phật A Di Đà, phải không? Niệm Phật A Di Đà là niệm thọ Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà là niệm trí huệ Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà là niệm cái tâm giải thoát thanh tịnh của Phật A Di Đà. Vậy thì trong bốn cái nghĩa lớn của danh hiệu Phật A Di Đà là gì? Là vô lượng phước báo công đức, vô lượng thọ, vô lượng quang và vô tranh niệm, phải không đấy? Phải rõ chứ? Vậy thì ai mà nhất tâm niệm Phật với niềm tin như vậy thì ngay mà niệm Phật mình đã có vô lượng phước báo công đức. Thế chứ thì niệm danh hiệu Phật với thành tâm thì mình với Phật là một. Đây thành ra mà khi mà niệm Phật đó là niệm công đức của Phật A Di Đà. Phật tử niệm công đức Phật A Di Đà thì công đức Phật A Di Đà là công đức của mình. Vậy thì Phật tử có công đức lớn không? Có không? Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Phật tử niệm Phật A Di Đà là niệm cái thọ Phật A Di Đà. Mà thọ Phật A Di Đà là gì? Là bất sanh bất diệt, là bất sanh bất diệt. Thấy chưa? Thành ra khi mình niệm Phật A Di Đà thành tâm nhất tâm thì cái thọ và cái Di Đà nó từ từ ngấm thấu truyền cảm nhà ta. Cho nên chính từ chỗ đó lâm chung Phật tử định tâm niệm Phật, Phật tử giảng sanh Cực Lạc rồi, Phật tử còn sanh tử không? Không, vậy được bất sanh bất bất diệt. Mà ngay hôm nay mình niệm Phật A Di Đà, vừa niệm Phật và sáng tâm niệm Phật, tỉnh tâm niệm Phật, trí huệ phát quang, phải không? Vậy thì mình niệm Phật A Di Đà là niệm trí sáng của Phật A Di Đà. À, bây giờ mình niệm Phật A Di Đà làm thành tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, buông xả niệm Phật, Phật tử còn vọng niệm phiền não không? Tâm thanh tịnh không? Vậy thì ngay lúc này Phật tử sẽ ngộ tánh Phật A Di Đà. A Di Đà, thấy rõ chưa? Nó như vậy cho nên là khi mình được là được bốn cái điều kiện lớn, cái nghĩa lớn của A Di Đà từ từ thấm nhập ăn sâu và truyền cảm vào trong cả cái con người của chúng ta, trong cái tâm của chúng ta là như vậy. Cho nên là dù mình nghèo không có tiền bố thí, nghèo không có tiền cúng chùa, à không làm được cái gì hết thì quá nghèo, nghèo sát nghèo sơn, cắt ra cho ho ra bụng rồi lúi vô con nghèo bò cái mắt còn sát nào bao người đau thử luôn, quá trời nghèo luôn mà. Nhưng mà giờ biết thân rồi, thôi bây giờ sám hối ăn năn tội lỗi và ráng lo niệm Phật. Sám hối cũng niệm Phật A Di Đà, mà sám hối vì tất cả tâm tâm niệm niệm gì cũng hướng về Phật hết. Phật nào? Phật A Di A Di Đà. Tại vì sao? Tại vì chư Phật là pháp tánh thanh tịnh đồng nhau, đó tương dụng như bằng nhau hết. Nhưng ở đây mình là người chuyên tu niệm Phật A Di Đà, cho nên nhất cử nhất động sám hối gì cũng sám hối Phật A Di Đà. Tại vì khi mình sống Phật A Di Đà mình phát hiện thế nào? Con thành tâm đảnh lễ Phật A Di Đà sám hối, cũng như con đang thành tâm đảnh lễ mười phương chư Phật sám hối vậy. Thì khi đó Phật tử tâm Phật tử thành kính Phật A Di Đà cũng như là mười phương chư Phật, và mười phương chư Phật đều tập trung vào Đức Phật A Di Đà mình đang lễ. Vậy thì lễ Phật A Di Đà đồng nghĩa là lễ mười phương chư Phật cái một, phải không? Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm sám hối là lại A Di Đà Phật, là lại mười phương chư Phật cái đó, thấy chưa? Còn gì mà tìm một ông đó mà lại thì có ông phước ông đó thôi. Phật tử mà lại cái một mười phương chư Phật phước cỡ nào? Thấy chưa? Thấy chưa? Đó như vậy đó. Còn bây giờ đó tự nghe nè, cái tình cảm thôi. Bây giờ ở đây có bốn sư, năm sư ngầu, Phật tử nhắm ngay sư cúng dường không à? Phải không? Vậy Phật tử được thiện cảm của ai? Của sư thôi. Còn bốn ba sư kia có thiện cảm mình không? Nó nói tại sao cúng dường tôi, ta cúng dường sư quá không vậy? Phật tử lên cho tại Phật tử kính sư quá, cúng sư quá, ba sư này Phật tử không muốn cúng. Vậy không muốn cúng là trước nhất là không có tình cảm rồi, phải thấy không? Thứ hai là không được ban phúc lành của ông sư kia, phải không? Đó, còn Phật tử mà ông sư cúng sư này cúng hết, cúng toàn bộ luôn, vậy thì Phật tử là được phước của bốn vị luôn, đúng không? Và đồng bốn vị kia nhìn mình đều quan hệ á, phải không? Đó, mới mốt mà gặp nhau đó, Phật tử cúng dường sư này phải không? À, bắt chân gì đó, dụ A, dụ B, thiện âm, thiện năm, thiện sáu gì đó, phải không? Nó như vậy, thì ra cái tầm đầu tiên nhất là cái thiện cảm. Và kế đó là dự thể nhân duyên lớn sau này mình được hưởng. Cũng như vậy, Phật tử nhắm ngay ông A Di Đà Phật bật lại không thì được phước A Di Đà thôi. Còn Phật tử nhắm ông A Di Đà Phật mà tưởng như mười phương chư Phật thì mười phương gom về ông A Di Đà hết. Phải không? Vậy thì mười phương chư Phật ai thế giới kia có biết không? Biết không? Biết hết trơn rồi. Đó, thành ra Phật tử là vừa niệm khởi là mười phương chư Phật đều giao cản. À, Phật tử thiện tâm đang thành tâm đảnh lễ A Di Đà mà đang là đảnh lễ mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật kia đều biết hết. Nghe chưa? Đã như vậy đó. Còn giờ sư hóa thành tâm đảnh lễ A Di Đà Phật thôi nha. Con cho lễ A Di Đà Phật thôi rồi. Con dục lạc A Di Đà, con chỉ niệm A Di Đà Phật thôi rồi nghe. À, thì nếu như vậy thì mười phương chư Phật kia là nghe lắc đầu. Thế à, bắt đầu ông thầy mình lại có Di Đà không? Còn đệ tử biết lễ tới mười phương chư Phật. Thế chứ nên nó khác nhau xa. Nói chung thôi là như vậy. Cho nên á là người niệm Phật là phước huệ song tu, thế chứ nó như vậy đó. Hai nữa là người tu niệm Phật chúng ta có cái đặc điểm đó là gì? Tất cả công đức niệm Phật xong rồi đều hồi hướng về là tất cả chúng sinh hết. Đây à, chúng sinh hữu hình cũng như vô hình, à tất cả cha mẹ ông bà cùng tổ quá khá quá khứ nhiều đời kiếp, ta là cô hồn các đảng gì là chúng sinh vô hình gì là mình là bò hoang mái cửa côn trùng nhỏ nhất gì mình hồi hướng hết luôn, có phước báo nhiều hưởng hết luôn. Đó là gì ba tử? Là bồ thí. Là cho ra người tu đại thừa chúng ta được không hưởng một mình, cả phải đem sang sẻ cho hết. Là để cho mà được mất không? Không. À, cho mà lại không mất, mà lại vẫn còn nguyên mà lại thi nữa chứ. Nó như vậy. Cho nên là tóm lại chỗ này, người tu niệm Phật được những cái lớn như sau: phước báo vô lượng, công đức vô lượng, nhân giảng sanh, tương lai được giảng sanh và giải thoát và thành Phật. Ngự tu niệm Phật là hành giả chuyên tu, ngự tu niệm Phật là hành trì phước huệ song tu. Đó, còn người bác quan trai giới có huệ không? Phước không à? Tu phước thôi, giữ giới đâu có phước thôi. Và như vậy, mà thể lấy vị tỳ kheo mà chuyên giữ giới, mà nếu mà giới không được đủ hết á, thì không bao giờ định được và không bao giờ chứng là hạn. Đó, thì do cái giữ giới tương đối được về cõi trời được phước thôi, chứ đâu có được vậy không? Để như chỉ là mà trọn vẹn hết, không biết phạm chút xíu nào thì mới định được và mà chứng là hạn. Đó là cái khó của người giữ giới. Là còn mình tự có bác quan trai giới có tám giới thì sao mà đắc đạo được? Tại là cái nhân thành này về cõi trời thôi. Thế chưa? À, nó khác nhau xa là như vậy. Còn người tu niệm Phật là phước huệ song tu. Vừa niệm Phật là cái phước vô lượng vô biên, vừa niệm Phật là đoạn đức phiền não. Phải là từ từ đoạn thì duyên duyên đầy đủ định ra rồi là chúng ta được cả chứng tâm mùi hiện tiền hoặc làm chung định niệm Phật và được vạn sanh. À, thấy chưa? Đó là phước huệ song tu. Niệm Phật phước tự sanh, niệm Phật là sáng tâm và ngộ tánh. Đây là hai cái điểm lớn của người tu niệm Phật chúng ta có được. Thấy chưa? Có được. À, phải nhớ nha. Là như vậy, người niệm Phật được thuần nghiệp và lâm chung được là vãng sanh. Là sư trở lại vấn đề này một điểm chót của vấn đề niệm Phật thất. Người tu niệm Phật nhờ niệm Phật liên tục cho nên cái nghiệp niệm Phật nó thuần. Hồi nãy sư đã nói giới thiệu lại cái bài kệ Phật dạy đó, rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, rất sợ lâm chung nghiệp thức mình mê. Thức mình mê thì bị nghiệp nó cuốn lâu về cõi khổ. Nghiệp thức mình mê thì cái phước báo đưa chúng ta về cõi phước báo cũng thuần, chứ nó không đưa chúng ta giải thoát được, phải không? À, tam thiên thất bảo giáo thí đi đai dụng tận quần sinh diệt, sao cho bằng nhất cú pháp văn tùy thiểu ngộ chi với chứng bồ đề, phải không? Mò bố thí bảy báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, phước báo thì nhiều thiệt, nhưng lâm chung nhưng mà không bằng là gì? Không bằng là một câu kinh ngắn. Tại vì sao vậy tử? Tại vì phước báo kia mình hưởng ngày có hết, phải không? Về cõi trời hưởng lâu nhưng mà cũng hết à. À, trở về trong vòng luân hồi rồi thì quay qua lộn lại mà thôi. Sao mà câu kinh pháp ngắn gọn hiểu biết rõ, phát tâm tu mà đoạn phiền não sanh tử và giải thoát chứng quả bồ đề. Thấy bà tự thấy cái câu kinh ngắn thôi mà đưa chúng ta cái điểm giác ngộ cao như vậy. Mà giác ngộ cao thì thực hành nó cao, là thành ra cái lợi nó thành tựu nó lớn. Thấy như vậy. Rồi cái câu nữa tổ như vậy nè, của bảy báo bố thí thật nhiều nhưng lâm chung mà còn mê. À, thì là nếu tánh còn mê thì phước đó không thể cứu mình thoát khỏi sanh tử được. Nghĩa là những tánh mà bị mê là phước hà cả cứu, tức là nếu tánh mà mê phước hà cả cứu, phật tử làm phước tu phước cho nhiều nhưng lâm chung mình không có tỏ tâm tỏ tánh được thì phật tử sẽ bị nghiệp phước nó dẫn đi. À, về luân hồi ở kiếp người hưởng phước giàu sang đi qua phú quý và cõi trời hưởng phước cõi vô thiên chứ không giải thoát được, tại vì mình chỉ tu nghiệp là tu phước mà thôi. Thấy chưa? Còn nếu mà người làm ác tội thì nghiệp ác nó dẫn đi vào luân hồi khổ đau xuống A-tu-la địa ngục ngạ quỷ xuất sinh. Thấy chưa? À, đó là nghiệp mình không làm chủ động được thì nghiệp ác dẫn đi, nghiệp phước dẫn đi. Còn mình làm chủ động được thì mình tự niệm theo nghiệp mình mà mình đi theo hướng của mình. Vậy thì phật tử bây giờ đã chuẩn bị sẵn cái hướng đi mình chưa? Chuẩn bị chưa? Đi đâu? À, hồi sáng nay là chuẩn bị đi đâu? Vui chùa Phúc Linh. À, mục tiêu là gì? Chùa Phúc Linh. Không đi đâu hết. Thì bây giờ là chúng ta ngồi đây để cùng hướng đi về đâu? Về Cực Lạc. Tại anh đó thì là chút nữa chiều có về nhà cho nữa đi thì trên đường đi cũng là để chuẩn bị về Cực Lạc. Tại anh rồi mai mốt đi đâu cũng là nhắm hướng về Cực Lạc. Để đến cuối đời chúng ta đi về đâu? Về Cực Lạc. Nó quen rồi. Muốn về Cực Lạc phải đi bằng chuyến xe gì? Chuyến xe gì? Chuyến xe niệm Phật. À, chuyến xe niệm Phật chắc phải là chuyến xe đầu đưa người vào lòng nôi vào dương thế chơi vơi. Các bạn chuyến xe đầu đó nghe không? À, những chuyến xe trong cuộc đời đó, bạn nhớ không? Chuyến xe đầu là mình vào lòng nôi hết u ơ chào đời. Chuyến xe thứ hai là chuyến xe gì? Hả? Xe người mắm tình nông lại là dừng chở chồng. Chứ xe thứ ba là xe gì? Xe tan đưa người đi xuống nhà mồ. Bây giờ bà tử đi xe gì? Đi xe gì? À, bà tử đi xe không phải là xe bốn bánh, xe quy kỳ mà kết khoa. Bà tử đi xe gì? Đi xe liên hoa, là xe bằng hoa sen. À, mà được là thúc đẩy bằng gì? Bằng gì? Bằng là niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi suốt đời nhớ niệm Phật. chính cái năng lực thúc đẩy này mà Lâm Chung Phật tử được lên xe gì, lên xe Liên Hoa. Thế là an tụ và lên tòa sen, và chúng ta chân thẳng về Tây Phương Cực Lạc vậy con. Nếu bây giờ không liên tục niệm Phật thì Lâm Chung sao lên qua sen được, phải không? Nó như vậy. Cho nên là chúng ta đi bằng câu niệm Phật nè, chứ không phải đi bằng cái gì ở thế gian trong đời này. Đó như vậy. Cho nên thuần nghiệp niệm Phật thì bảo đảm Lâm Chung chúng ta sẽ nhất định giảng sanh, ta định niệm giảng sanh để nhờ thoát thoát. Đó như vậy. Đó là những cái điều kiện lớn của kết quả thì lợi ích của niệm Phật Pháp. Sư giờ kể chúng ta nghe nhiều không?
Nhiều quá.
So với bác con trai mà ta đang trợ dựng sát cái lớn, thấy chưa? Nó như vậy. Vậy thì kết luận trong cái hai bằng này, trong bài học hôm nay, bác quan trai giới và niệm Phật, sư giờ nói để chúng ta nghe đó. Bác quan trai giới là nhân phước báo sanh thiên, gieo nhân xuất gia tương lai và được giải thoát ở những kiếp sau này, phải không? Chứ không phải tới đâu giải thoát ngay bây giờ đâu, những kiếp sau này mới được. Bác quan trai giới là tu phước báo, phước báo thôi. Đó như bạn tự nhớ chỗ này. Chuyển đến niệm Phật là phước báo vô lượng, công đức vô biên, nhân giảng sanh tương lai được vãng sanh, nhân để làm Phật tương lai được làm Phật. Người tu niệm Phật là người chuyên hành trì giải thoát, là người chuyên tu. Người tu niệm Phật là phước huệ song tu đầy đủ. Người tu niệm Phật tức là gì? Tức là tạo nghiệp thuần để tương lai được định nghiệp và được vãng sanh cực lạc giải thoát. Đó là những cái điều kiện lớn thành tựu do người đi vào đạo tràng niệm Phật và thuần tu niệm Phật được thành tựu. Thì kết luận trong buổi nói chuyện hôm nay, sư tóm gọn là tu có quan trai là tu phước, gieo duyên ở kiếp sau mà thôi, kiếp sau về cõi trời, hay kiếp sau được xuất gia, đơn giản. Thế kiếp sau nó là còn hẹn kiếp sau thôi, chứ này tu không nổi. Niệm Phật giảng sanh giải thoát tu không nổi, thế cho nên mới tìm bác quan trai tu được kiếm phước. Thế giờ đó là tu kiếm phước mà. Đó như vậy đó. Còn những người mà chuyên tu niệm Phật là muốn giải thoát, hai cái này khác nhau sao? Bây giờ như vậy đó. Bây giờ Phật tử mà tu mà niệm Phật mà không tu quan trai được không? Được không? Được. Mày đâu có quan tâm mà tử. Thì có quan trai là để kiếm phước mà. Thì giờ nhân xuất gia tương lai. Còn Phật tử mà niệm Phật hết là Phật tử muốn thành là vậy, ông tăng ở cực lạc, quyến kiếp này về cực lạc giảng sanh, là làm thánh tăng bên Đức Phật, và thành Phật sớm ở tương lai. Cho nên quyến trí để mà lo niệm Phật, giờ đạo cần niệm Phật. Thấy chưa? Hai cái này khác nhau xa ha. Đó như vậy. Nhưng hôm nay phước báo nào mình cũng mà làm hết. Cho nên là trong kinh Duyên Giác Phật dạy rằng thập tế lý địa bất thọ nhất trần, Phật sự ngôn luôn bất xả nhất pháp. Sự thật á, là muốn đi vào cái tâm viên giác, là cái tâm chân tâm của mình á. Viên giác là cái tâm giác ngộ tròn đủ, thì là không thọ mãi trần nào, không dính mắc một cái trần bụi nào, phiền não nào, một cái sự cố chấp nào. Để thấy chưa? Phải buông hết, xả hết, tâm thanh tịnh là tâm viên giác. Nhưng muốn đạt được tâm này, đó vậy là muốn đi vào cái cửa Phật này là không bỏ pháp môn nào hết. Tại vì không bỏ việc thiện nào cả, thấy thiện cứ làm, thấy thiện cứ tu, nhưng tất cả điều gì là để hướng về đạo vô thượng bồ đề. Làm vậy rồi chưa? Tại như vậy cho bác con trai mình cũng tu, nhưng mà để hầu hướng về cực lạc giảng sanh. Tại vì người chuyên tu niệm Phật là cái mục tiêu của chúng ta, bác con trai là phụ thôi, còn niệm Phật mới là chánh. Hiểu không? À, hiểu rõ như vậy. Cho nên cái nào cũng làm, ngày bác con trai cứ tu, ngày niệm Phật cứ tu, hai cái đều tu hết. Chứ không phải nói rằng là bác con trai tu, niệm Phật không tu, niệm Phật tu, bác con trai không tu, phải như vậy. Mà tu cả hai, tu cả hai. Hiểu rõ không? Còn bữa nay mà cảm thấy mình nói không nổi thì thôi, mình niệm Phật, đừng thổ con trai. Để mà thổ con trai rồi chịu ăn là tới số rồi. Cho nên như vậy mà nó nhắm bữa nay bệnh hoạn, phải chiều nay phải uống thuốc, phải là ăn vô mới được. Chứ mà nếu không có là không được, hay là bệnh đau thì thôi đừng thổ con trai, đừng cố cưỡng. Thấy chưa? Mà thôi niệm Phật thôi. Để nói cứ ăn, không sao cả, có sức mà lo niệm Phật. Thấy chưa? Nhưng mà còn khỏe thì càng cả hai càng tốt. Thấy như vậy. Niệm Phật thất là phước huệ song tu và đưa đến giảng sanh giải thoát ngay kiếp này, giảng sanh giải thoát ngay kiếp này. Nghe rõ không? Người tu niệm Phật là chuyên tu, là hành giả muốn giảng sanh giải thoát ngay kiếp này mới chuyên trì niệm Phật, chuyên tu tịnh độ. Đó, không phải chỉ cầu quá sanh sanh thêm, không muốn, không ham, đang mà chỉ về cực lạc mà thôi. Đó, như vậy để được hoàn thành Phật. Cho nên chính nhân tố này và cái sự tu mãnh liệt này, sự cố gắng này thúc đẩy chúng ta đủ duyên sớm thành tựu nhất tâm vô niệm và được tinh liên và bản sanh cực lạc giải thoát và được mau thành Phật. Đó, do vậy người niệm Phật chuyên tu thù thắng hơn người tu bác quan trai giới. Nghe rõ chưa? Đó, sự kết luận bằng câu này: người tu đạo tràng niệm Phật thù thắng hơn người tu đạo tràng bác quan trai giới. Nghe rõ chưa? hết nghỉ.